trên khoảng đất phẳng trước nhà, leo tràn lan vào đống cành, dông tre, những dây bầu lá xanh tròn xoe, hoa vàng phấn. Quả bầu dài nằm ườm, quả bầu lọ nằm lõm ngõm, những quả gất đỏ ói lủng lẳng ngay đầu mái lát cọ. Có hai đứa bé cưỡi trần đống khố ngồi bậu cửa, chầu hẩu nhìn ra, thấy người đi vào, hai đứa đứng phắt dậy. Đô nồi kêu lên, kìa, đống, kìa vực, ô hay, các con đi bắt cá kia mà. Ông Trọng nói, đừng mắng các cháu phải tội, lúc nãy vừa đến các cháu đã thưa với ông là nghe được bố với chú đô nỏ sắp sang đây đánh roi, thích quá xin sang xem một lúc thôi. Nhưng đô nồi vẫn trợn mắt, bọn quái này sang đường nào? Vực tinh nghịch, làm hiệu quào quào hai tay, còn đống thì chấp hai tay lên bụng, cúi đầu. Chúng con bơi! Mặt đô nồi vẫn còn vẻ bực, nhưng trong bụng thì nghĩ vừa vui vừa lạ. Từ nhà ở Chim Thạch ra tới bãi, cách một đổi đường, rồi lại bơi sang sông. Thế mà tưởng như vừa lúc nãy chúng nó còn ở ngoài nhà. Hai đứa bé đường hí hoái nứt thêm mấy ne trang cật vào miệng giỏ để đi bắt cá. Đô nồi nghĩ mừng về hai đứa con mới năm nào còn lắc choắc, giờ đã thành những quân không vừa. Thằng anh, thằng em như nhau, chạy như ngựa, bơi như con sái cá. Ông Trọng quát, đã nấu nước, giả chè chưa? Hai anh em cùng thưa, nấu rồi ạ. Xách vào đây pha nước đi. Đóng ra ngoài bờ cỏ, bếp lửa vừa tàn, ba cọc cây dựng lên làm vua bếp, một đống than. Trên đặt tàu lá cọ tươi buộc túm, vỏ bùn đã khô, áp khói đen kịch. Tấm lá cọ trát bùn đun nước vừa sôi, bếp cũng đã vừa tắt. Vực vào trong nhà bê ra một cái liễn đại gia lương, đặt giữa cửa. Lúc này thì khi ông Trọng ra gốc đa quở mắng chú voi, hai anh em đã trèo lên cây hái chè, rồi cầm hòn củi làm chài đá giả chè ngay trong liễn. Ông Trọng đã bảo, chốc nữa bố chú cháu với chú đô nỏ sang tập roi, có nước chè vò uống cho gân tay càng khỏe. Đóng xách hai tấm lá gồi vào, mở lạc ra đổ nước sôi đầy liễn, khói bốc mùi chè xanh thơm ngát khắp nhà. Đô nồi và đô lỗ vào sau vách phát ra hai cây roi. Cây roi tre đực đã ngâm bùn ao rồi hun khói, bếp róc nhẵn từng vấu. Đầu ngọn buộc sẵn túm bùi nhùi bồ hóng. Vào đầu, ngọn roi quệt ra bồ hóng, ai không đỡ được, bị chịu nhiều vết nhỏ, người ấy thua. Ông Trọng đứng cầm trịch, tay xòe ra, giơ lên, cầm roi dài quền quàng cả một cây tre nguyên. Người đấu roi, hai tay cầm giữa, vừa vững đuôi, vừa khỏe tay, đâm đỡ trước mặt. Hai tay đấu roi đã ra giữa bãi cỏ, người nào cũng đóng khố một, trần trùng trục, lẫn mình trắm. Cây tre đực nằm ngang, hai đầu bù nhùi bù hóng chụp hờ vào nhau, hai người cùng mớp bụng lại, dạn chân, đợi cố ông Trọng ra hiệu ra dấu. Hai cây roi vào trận, ngọn roi lưng roi va nhau chang chát, mỗi tiếng chát đập vào, ngọn roi lại nghiêng ra ngoài. Người không vững tay, loạn quạng theo roi. Nhưng không, ngọn roi cứ vung phúc, hai cây roi trong tay hai lực sĩ cứ xoáy lại, cứ phấp phới như hai con rắn quần thảo. Đống và vực chăm chú xem đến há hốc miệng, những miếng roi đâm, đỡ, gạt, hay quá. Lâu lắm mà chưa ai bị một chấm bồ hóng. Hai ngọn roi đè vào nhau, không roi nào chịu nhau. Lật sấp lật ngửa, vẫn ngang tầm cây tre thẳng đuột đứng im. Rồi hai ngọn roi tựa vào nhau như hai con gà trống chọi giữa cổ cố thở. Nhưng đấy là hai lực sĩ để hai lưng roi tựa nhau sửa soạn miếng mới. Hai lưng roi im lặng, im phăng phắc, mà trong hai người thì biết trong im lặng như thế. Trận đấu vẫn gây go thật sự, bắp tay, bắp vai, bắp chân chạy rần rật, cuồn cuộn lên xuống. Những miếng roi đương trong thế đứng im, im mà tung hoành. Hai khuôn mặt đỏ rần rần, mồ hôi chảy ròng, rồi lả chả xuống, chỉ còn trông thấy những giọt mồ hôi lăn ra và trên chóc bụng đều đều phập phồng như con ếch ngậm hơi. Bỗng dưng ngọn roi đô lỗ chùm lại, nhưng rùng mình, rồi chưa ai kịp trông theo, giữa rốn đô nồi đã bị khuyên hẳn một vệt nhỏ đen xì trên sắp mồ hôi nhễ nhại. Đống vào vực nhảy lên treo. Bố thua rồi, bố thua chú đô nỏ rồi. Ông Trọng xua tay cười. Thôi thôi, mời hai ông đô hãy nghỉ tay vào uống bát nước chè. Uống nước đã rồi hẳn làm miếng nữa. Hai người buông roi xuống cỏ, đóng vào vực bưng đến một chồng bát đàn, rồi nghiêng liễng đổ từng bát nước chè xanh ngắt, bốc khói nghi ngút. Mọi người bưng bát nước ngồi xuống, ông Trọng nói. Chú đô nỏ nhanh lắm, giỏi lắm, giỏi lắm. Lúc ráo riết nhất mà chuyển thế võ vậy thì không ai kịp nghĩ. Chú đô nội thua vào lúc tưởng mình đường phẫn, đường rình mò tìm miếng. Không phải ta đổi miếng mà trùng lại, kẻ kia đương căng hóa hẳn. Người nhanh đến thế nào cũng không đoán nổi được ngọn roi ấy sắp đổ hai ngọn roi chuyển miếng. Cả đến trong bụng cũng bối rối, thế là tâm không định được. Chỉ chưa dứt một cái chớp mắt đâu, bùi nhùi bồ hóng chú đô nọ cứ việc chấm vào giữa bụng chú đô nội thôi. Chuyển mềm đánh cứng trong lúc hai bên đương ngang như tường thành là như thế đấy. Nào, uống bát chè ngon cho lại sức nào. Giữa bãi, đống và vực đã phát roi lên, khua khoắn loạn xạ. Hai cậu bé vừa vờn roi vừa hét. Cả đám trẻ trong xóm quanh quẩn đấy đã chạy đến từ lúc nào, xúm lại reo hò rầm rĩ. Ông Trọng cũng phải buông bát nước nhìn xem đường roi đã khá gọn của hai chú bé con nhà nòi. Cũng chưa chú nào chấm được vào nhau một vết nọ. Lại đương đứng gầm dè, roi đè roi, ngang sức như bốn nồi với chú đô nọ lúc nãy. Đất nước thượng võ, con trẻ cũng biết háo hức ngọn roi miếng vật. Đến trưa, khói thui lợn đã ngung ngút quanh nhà, các tay đấu roi dẹp đám. Đợi bữa chén, nhìn mọi người chạy đi chạy lại trong nhà ra bãi nhộn nhịp bếp núc, ông Trọng cứ vuốt râu cười khà khà. Lúc già lại được trở về nơi chôn rau cắt rốn, lại thấy cháu chắc đông đàn bao nhiêu lần hơn xưa. Một đời người được cái may cái vui thế là đủ. Rồi ông Trọng lại vui chuyện người xúm đến quanh. Ông Trọng kể chuyện người nọ nơi đều biết đánh đá ra lửa, biết nuôi dê, lợn lấy thịt, nuôi chó cho phường săn, biết bắt ngựa bắt voi về giúp việc mang phát, vót lao ném rồi làm ngọn mát, cái cung, cái nỏ, cái lưỡi câu, cái đinh ba, cái đó, cái rìu. Bắn con hu đỡ phải đuổi, tìm con cá khội phải mất công chắn tay be bờ tát nước. Ở tầng cũng như ở hồ, hệt các đời vua chủ ta, thiên hạ đâu cũng sinh sống thế, nhân nghĩa thế. Ai có nhớ chuyện Thành Vương nhà Chu khoảng năm 1110 trước công nguyên? Trò chuyện với sứ giả vua Hùng, Thành Vương hỏi: Giao chỉ phấn tóc vẽ mình để đầu trần đi chân đất nhuộm răng đen là cớ làm sao? Người của vua Hùng đáp: Vấn tóc ngắn để tiện đi lại trong rừng, vẽ mình cho giống hình Long Quân khi bơi lội dưới sông, loài giao long không dám phạm tới, đi chân đất để tiện trèo cây, cài bằng dao, trồng bằng lửa. Trời nắng để đầu trần cho đỡ nóng bức, ăn trầu cao, răng đen trừ được ô uế. Đấy đấy, hồi quốc sơ, ta đã biết lấy vỏ cây làm áo, dệt cỏ làm chiếu, nướng lông chim công, lấy cá, ba ba làm mắm, lấy rễ gừng làm muối, đất cấy được gạo nếp, bỏ ống tre làm cơm, bắt gỗ làm nhà cao tránh hổ báo. Ông Trọng lại nói: Năm trước ta còn ở ngoài Trường Thành ngoài kia Hàm Dương, bây giờ được trở lại nơi cha mẹ cho mình thành người. Nào thấy đâu khác nhau, không phải như vua quan Tần bị bán rợ hồ mang việc. Không, người Thương, người Miên, người Ngô cũng thế thôi. Mỗi người ở nơi đã được sinh ra là cái sướng nhất. Ta đi cả đời đến đầu bạc trở lại mới thấy ra niềm sung sướng ấy. Trà lúa trồng kê, thấy con cháu đúc được cài đồng hơn cài mũi đá mà mừng. Con cháu biếu cho miếng bánh chưng, bánh dày, bánh mật, bánh ngói, cơm nắm, cơm lam, xôi nến, mà nhắm rượu thịt trâu thôi, cá, gỏi. Răng chưa rụng, nhưng vẫn làm cói nghiền mới nhai được miếng trầu thơm ấm. Lại nhớ mùi trầu cao nồng nàn từ thuở còn rút vú mẹ. Ôi thôi, ăn một bữa gỏi cá anh Phủ chấm nước bỗng gừng rồi ngủ một giấc là được rồi. Ông Trọng cười khớ khớ một lúc, cười đến ứa nước mắt, cúi đuôi con mắt nhăn nhiều. Đến đô lỗ và đô nồi chắc cũng chưa thấu hết từ cái ý tứ một đời tha hương của ông già trên 100 tuổi ấy, kể chi đến đám chú đóng chú vực. Ngoài bãi cỏ trước nhà, mùi cá anh Phủ nướng đã thơm điếc mũi. Ông Trọng trông ra, thấy ngoài phía cây đa, một con ngựa phóng tới. Trời tạnh ráo mà cả người cưỡi và con ngựa đem tuyền cùng ướt lướt thước. Nước nhỏ thành vệt trên lối đi, hẳn người ngựa vừa bơi xong cái sang. Vào đến giữa ngõ, người cưỡi ngựa nhảy xuống, mình để trần, lưng vắt vẻo chiếc khố đuôi lương. Người ấy đỡ cái bọc to đội trên đầu xuống, thì ra quần áo nón thắt lưng đã được túm cả lên đầu lúc người ngựa qua sông. Trông biết đấy là ông Quan Lạc ở trên ngược về, Quan Lạc đến trước mặt ông Trọng quỳ xuống. Lại cố, ông Trọng đói. Việc gì cũng để đấy, hẳn uống ngụm nước rồi đợi bưng cá nướng vào, nhắm cái đã. Việc vội lắm. Việc gì? Tôi không được biết, hình như có người bên tầng đến, vua chủ sai đi mời cố về. Ông Trọng xốc ống quần, xoa bàn tay trên đầu gối. Đuôi mắt châu lại, đăm đăm ngẫm nghĩ. Bấy lâu vua Tần đã dẹp xong nước Yên, nước Hàn, về nước Tề, nước Ngụy, nước Kinh, nước Đại. Cả các tộc Việt phía Nam đã vào một mối quận huyện. Doanh Chính đã xưng đế, định đô ở Hàm Dương rồi. Ngoài ải, dân phu đã đắp Trường Thành ra đến cửa Quan Sơn Hải, giáp bể. Thiên hạ vua Tần đã phổ yên từ lâu rồi mà, hay là, bao nhiêu năm ở Tần, ông Trọng không lạ tâm tính bất nhất của Doanh Chính. Từ khi lên ngôi, Thủy Hoàng lại càng ngông cuồng, không biết chuyện gì thế này. Thế rồi ông Lạc đưa tin đã chạy ngựa về trước. Ăn uống xong, mọi người cùng đưa ông Trọng sang sông. Con voi con phá bảy ngô đã được ông Trọng tha tội rồi. Ông Trọng vừa bước tới, voi nghiêng vội đỡ ông Trọng lên ngồi vào bành trên lưng. Ông Trọng đỉnh đạt, chễm chệ trên lưng voi, chẳng khác các chàng trai đô nội đô lỗ. Sông cái bao la trước mặt, nắng tỏa xuống, mặt nước sáng rực đến chân trời. Không trông thấy lùm tre, bến bãi bờ bên kia, đóng và vực cùng ngồi trên lưng voi nhà với bố. Ba con voi cuốn cong vòi, lội ào ào, càng ra ngoài nước càng xiết, càng mênh mang, ba con voi khoan thai ung dung như đi trên bộ. Người ngồi giữa mõm lưng voi, mấp mé các làn sóng xoáy nước quấn quanh, không biết voi đương đi hay voi bơi, trông vào bờ đã xa tấp, vẫn thấy ba con voi lù lù lên khênh như lúc vừa ra khỏi bến. Chỉ khác, đóng vào vực ngứa ngáy chân tay, không chịu ngồi yên trên lưng voi, hai anh em xà xuống nước, lúc bơi trước, lúc bơi sau, lượn quanh đàn voi. Đóng vào vực chẳng cần cưỡi voi cưỡi trâu mới qua được sông. Hàng năm, đến mùa cá trên nguồn về đẻ, bố đô nội thường sai hai con lội lên tận ngã ba sông cái bắt cá anh Phủ. Chẳng phải rìu, phải đốm đó, anh em lặn xuống quơ tay đuổi cá. Nửa đuổi, nửa bắt được đầy thời đem về. Đã trông rõ mép cá vàng mịn thia lia trước những bụi tre xanh xanh kéo dài. Đôi chỗ, nổi lên một cây gạo, hoa nở đỏ rực rỡ một vùng. Ba con voi lần lượt lên đứng đợi nhau trên bãi cát. Đô nội hét hai con. Về đi bắt cá đi ngay, có khi chiều nay cố với chú đô nỏ về nhà ta. Đóng vào vực hét to hơn bố. Rồi, bố với chú ấy đấu rồi nốt, sáng ngày chưa xong mà. Đô nội xua tay, về ngay, về đi ngay. Đóng vào vực cùng chắp tay quỳ vái cố ông Trọng rồi chạy biến vào bãi ngô, khiến những con cuốc ấp trứng trong bụi cây đương quắc khoải kêu cuốc cuốc gọi nhau, bỗng bay lè xè tán loạn sang cánh bãi bên cạnh. Ba người cưỡi voi men bờ sông ngược lên, dần dần qua những lùm tre dằn dịch xanh ngắt, lả xuống ngang đầu, có khi phải cúi xuống luồn đi. Con voi còn cố đứng lại, quơ vòi lên vít xuống, tống cả cành lá vào miệng. Người cưỡi voi phải rút dao ngẩng đầu ra vạt cây tre ngã ngang. Con voi tha cả cây tre đi. Bên kia bờ tre đã nhấp nhô những trái đồi đất. Trên đồi, cây cọ xòe quanh từng tàu lá tròn xanh tơ. Những trận mưa to đầu mùa vẫn còn để lại vết trên mỏm cao, xối xuống, rạch thành từng luống đất đỏ sụm quanh chân đồi. Làng xóm quanh quần ở đấy, những nếp nhà tường đá ong xù xì, mái lá cọ, lá nứa lẫn lộn tựa vào nhau. Trên đây, lối đi tràn lan qua những bãi đá, bãi cỏ tranh. Cả ba con voi cứ thong dong chạy chồm lên, từng lùm bụi đỏ bốc đằng sau. Ông Trọng vẫn ngồi thẳng trên lưng con voi bồn, ung dung như từ lúc trèo lên. Ông Trọng chưa nhấp một ngụm rượu mà mặt đỏ phừng giữa vùng râu tóc lông mày bạc phơi, cứ bay thốc từng nạm trước làn gió ngược. Mọi người ngẩng lên, bỗng thấy đằng kia một đám bụi bốc mù mịt, đám bụi cuồn cuộn dịch gần lại trước đàn voi. Lát sau, ba con voi đã gặp một đàn hàng chục con ngựa lố nhố vàng trước mặt. Ngựa các quan lạc đi trước, rồi đến ngựa Vua Thục tiến ra. Vua Thục cởi trần, lực lưỡng, tay cầm cương ngựa, cái dặm xúc cá vác trên bả vai, trên lưng những con ngựa khác. Người nào cũng vác đó, vác dặm, có người vác cổ lưới, lõa tỏa chân đồng chân cội và xuống lưng. Ba con voi vừa dừng lại đã cất vội lên đỡ ông Trọng và Đô Lỗ Đô Nồi xuống. Cả ba người cùng cúi đầu trước Vua Thục. Lúc ấy đã xuống ngựa, Vua Thục chạy lại cầm tay cố ông Trọng, rồi Vua Thục nhìn quanh, bốn bề bãi ngô bát ngát cao ngập đầu. Vua Thục bảo đám quân gia bay ra bắt cá ở vực cuối bãi kia. Ta vào nghỉ trong bãi ngô. Tấp liều đã đi bãi người ta dựng từ độ tra ngô. Nhưng cái cọ và cột chôn vẫn còn đứng một suốt mùa mưa. Quan lạc và mấy người lính dắt ngựa vào trước, ném xuống những cẳng ngô khô rồi trải lên mấy chiếc chiếu đậu mới, trắng ngà. Ba con voi đã vào trước lều, bãi gió lào xào xanh rờn, những bắp ngô mới nhú, to bằng bắp tay, râu nõn phơi phất. Những con voi của ông Trọng đứng im, ngọn ngô cọ cả vào bắp chân, vào cổ voi. Vòi voi vẫn thõng xuống, loăng quăng đập ve. Nghiêm quá, nhưng không biết thức ăn ngon ngay cạnh miệng. Voi hãy còn nhớ trận đòn. Vua Thục nói, có người Vua Tần đến, tôi không muốn ông vào trong thành. Nhỡ chúng họ trông thấy mà trong tôi chưa gặp ông, chưa biết thế nào. Có việc gì hệ trọng? Sứ Tần nói người Hồ lại phạm vào trường thành. Vua Tần nghĩ bao nhiêu năm ông trấn ngoài ấy, người Hồ không dám động tĩnh. Nay chỉ có ông, người Hồ mới lui được. Ông Trọng nói, tôi đội ơn vua chủ khéo ý tứ, không muốn để người của Vua Tần giáp mặt tôi. Một đời tôi lưu lạc, tuổi già rồi mới được về quê. Tôi không đi nữa, vua chủ ạ. Vua Thục nói, tôi cũng nghĩ chỉ ông sẽ bảo tôi thế, nhưng biết trả lời người kia thế nào? Ông Trọng giơ tay vuốt làn tóc trắng. Nói là tôi chết rồi, năm nay tôi đã trên 100 tuổi. Một đời tôi dài gấp mấy đời người ta rồi, có khi nào bên nước Tần lại ngỡ tôi còn sống? Vua Tần cho người tìm cũng là tìm cầu may đấy thôi. Nói tôi đã chết, tin ấy cũng nghe lọt tai được. Đường cao hứng, ông Trọng lại xoắn quần, xoăn tay áo vào đầu gối. Chỉ bởi tôi về được đất quê, được ngồi bẫy ngô, được ăn con cá, con tôm, con lươn, con chạch, bắt ở vực, ở đầm. Chỉ bởi cõi ta từ thời ông ăn tim biệt ra đảo mà rồi cũng lần mò về được. Thói tục ta đã quen đoàn tụ quanh quần. Bởi vậy, vì thế mà tôi vẫn sống đến hôm nay. Ông Trọng lại cười to. Lai cả cái vui đến Đô Nồi và Đô Lỗ vẫn ngồi nghiêm hai bên gối ông Trọng. Hai người như nghe ra điều mới lạ, cứ vân ạ luôn miệng. Vua Thục đặt tay lên lưng ông Trọng. Tức thật, giá hôm nay không có sứ vua Tần ở trong thành, các người cùng tôi về chém bữa cá gỏi, chỗ vực này cũng nhiều cá anh vũ lắm. Ông Trọng nói, để khi khác, bây giờ tôi có điều muốn bàn. Vua Thục kính cẩn lặng im, ngước nhìn ông Trọng. Ông Trọng thong thả nói, cõi ta không thiếu người tài, người như các chú nồi chú nỏ này tuy hiếm mà vẫn có, cứ trông đến những cháu đóng cháu vực con cái của các chú ấy còn bé bỏng mà cũng đã chởm nảy nồi thì khác biết. Đòi nào giống ấy tôi mừng lắm, nhưng tôi còn lo ta chưa có thành vững. Đất Vân Lan chỉ mới được cái hiểm đồi núi, không phải là nơi dụng võ, không ở thế trung tâm nghìn đời. Ta cần phải xây thành, tôi ở Tần, tôi biết vua Tần vốn ngông cuồng lại thâm hiểm. Biết đâu, chỉ người xứ này về nói tôi chết rồi, vua Tần có thể muối mặt phát quân ngay đấy. Tôi chết rồi mà, ta hết người giỏi rồi mà. Ông Trọng im lặng ngẫm nghĩ một lúc. Vả cứ xem việc ta giao hảo, đi lại bấy lâu cũng đủ rõ tính nết nó. Voi đen, đương mừng, chưa như ý, lại đòi bạch tượng. Cả mấy cõi phải lùng bắt cho được tê giác trắng, cực nhọc chừng nào. Ta lấy tình sớm diện đối đãi, người lại bỉ mặt nghĩ đấy là thân phận phên dậu. Từ khi vua Tần nghe mưu sĩ đưa quân đánh xuống phía nam, bắt họ việc của nước ấy lập ra quận huyện Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận, đặt chức úy cai trị, tôi càng thấy mối lo đến trước mắt, vua chủ phải sớm định liệu mới được. Vua Thục đăm đăm nhìn ông Trọng rồi nói, ừ, ta phải xây thành, phải xây thành. Ông Trọng lại nói, tôi vẫn ngày đêm nghĩ thế, tôi đã đi tìm được một vùng đất phong thủy có cơ lâu dài. Vùng ấy đất tổ ong, vừa nắng thì rắn chắc hóa đá. Một dải đồi tổ ong tựa bờ sông Thiếp. Sông Thiếp nối sông Lý sang các ngọn trên Vũ Ninh. Lại đi sông Cái, xung quanh hiểm hóc, bao bọc nhiều đầm hồ, nhiều vực. Đánh bộ, đánh thủy, tiến lui đều thuận. Tế dữ như rừng đại ngàn, dẫu cho kẻ địch có lọt vào cũng khó còn mang xác ra được. Vua Thục hỏi, có phải sông Thiếp gần đây không? Phải, đất ấy giữa vùng kẻ nhồi kẻ vang. Gần đây, ngay đây thôi, từ chỗ này chỉ dạo quá một quãng đã tới địa đầu đất quý của ta. Ta hẳn đi xem nào. Đàn voi ngựa ra khỏi bãi ngô, tới bờ sông Thiếp, lùm tre rụ trên bóng nước lặng mát. Vua Thục cùng với ông Trọng đô nồi đô lỗ và các quan lạc vượt qua mấy quả đồi thấp trọc lóc. Đồi đá ong cằn cỗi, cả đến cỏ gà cỏ ấu cũng không len lỏi trồi lên được. Nhìn hút mắt đến tận đằng xa, vẫn trong toàn một màu đất đá vàng khè đỏ sọm như thế. Nhưng bức tường thành xây sẵn ven hào nước. Một người dừng lại trên đồi, vua Thục ngước mắt ra bốn phía. Bên kia sông Cái, dãy núi Ba Vì nổi xanh ngắt trên nền trời sáng trong, lại như cả một dãy tường thành trấn giữ vòng ngoài nối liền với sau lưng. Triền núi phía tây sừng sững tai ngang, hùng tráng, sông núi dựng lên những chiếc lá chắn bày trận liên tiếp. Trập trùng không một khe hở. Ôi thôi, đúng là đất hiểm nghìn năm dụng võ đây rồi. Vua Thục gật đầu nói, đất này có thế vạn đại thật, ô hay, tôi đã mang kẻ nhồi kẻ vang biết bao nhiêu lần mà không thấy như hôm nay. Vua Thục cúi xuống vái ông Trọng. Khi tôi còn trẻ ở bên kia chân núi Ngũ Lĩnh, đã nghe tiếng ông một mình sang Tần, nay mới được thấy rõ ràng con mắt và cái tài ông. Ông Trọng vuốt râu chỉ tay ra trước mặt. Một tòa thành đá ông mọc lên suốt dọc bờ sông này, vua chủ trông kìa. Quân thủy ta từ Vũ Ninh vào sông Thiếp xuống qua cửa thành ra sông Cái, chỉ án một buổi, lại bao nhiêu đầm vực án giữa với một khuỷu sông Cái ngăn lại. Ta giấu mình từ các bờ lao sậy bên kia tiếng khi thình lình, cất quân nó quảng nào cũng bằng cầm con, dao, lóc miếng thịt. Phải, ông nói phải. Còn việc xây thành, giữ thành đã có các chú này giúp vua chủ. Ông Trọng vươn tay đập xuống lưng đô nồi và đô lỗ. Vua thục nói nhỏ thành kính thiết tha. Ông yên tâm, ông yên tâm. Ông Trọng cùng Đô Nội Đô Lỗ từ biệt vua Thục ở quãng bờ sông Thiếp ấy, nhưng vua Thục còn rủ ngựa theo voi tiễn ông Trọng một quãng. Vua Thục dặn với: hôm nào trời mát người vua Tần về rồi tôi cho đón ông sang chơi. Ông Trọng nói: được, ta còn tháng rộng ngày dài, tôi nói xong với vua chủ việc ấy có chết tôi cũng nhắm mắt được rồi. Không, phải sang đánh chén cái đã. Được, được. Cả hai ngã đường, bụi cuốn ngùng ngục mỗi lúc một xa. Buổi chiều, ông Trọng đã trở về đến Chim Trạch, Đô Nội khoảng khoảng. Cố với chú nọ vào ngơi chân đã. Ông Trọng nói: tao đã muốn ghé chơi với hai cháu bé, nhưng thôi, nghỉ một đêm chẳng bỏ, để hôm nào lên vua chủ ở chơi lâu một thể. Tính ông Trọng vốn vậy, định làm gì không ai cản nổi, thế là Đô Nội lại đưa tiễn ra tận bờ sông. Đóng vào vực ở nhà, trông thấy bụi bốc ngoài bãi, đoán vội bố về, chạy ra đón. Tiếc ngẩn ngơ không được ông Trọng vào chơi, cứ khoe lúc nãy tát được một thời cá anh phủ, cá béo bụng dày một gan mỡ vàng. Làm gỏi cá béo thế ngon không gì bằng, thế mà cụ chả nghĩ lại. Hai con voi ông Trọng và Đô Lỗ đã lội qua sông, lên bến. Ông Trọng vào nhà bảo Đô Lỗ: chú đun cho ta nồi nước, đừng đun nồi đất, ta chỉ thèm uống nước nồi lá cọ trắc bùn. Nước sôi, cái mùi lá tươi chè ngấm càng đậm. Đô Lỗ nghiền xong gói chè vò, nước cũng vừa sủi sùng sục trong bọc lá. Đô Lỗ đổ ra liễn ủ lại vào rơm một chốc, lấy chiếc bát đàn múc bưng đến đầu giường ông Trọng. Bát đàn nước còn nóng, xanh ngắt, khói tỏa trắng mờ. Ông Trọng uống cạn một ngụm, ngẩng lên chẹp chẹp miệng nói: ngon quá, ngon quá, không đâu có được giống chè vò ra uống, nước đun một lá cọ ngon đến như thế này. Ông Trọng nhìn ra trước cửa, đã nhá nhem tối, nhưng vẫn trông thấy những dâu bầu lọ, dây bí leo trên cành rong, quả bầu, quả bí lởm ngởm cạnh những quả gấc buông thõng đỏ chói. Bốn bên làng xóm êm đềm trong hoàng hôn, ông Trọng thong thả nói với Đô Lỗ: ta mừng đã bàn được việc xây thành với vua chủ, nhưng việc kiếp lắm, các chú phải thúc bách vua chủ hàng ngày mới được. Ông Trọng bảo Đô Lỗ ra múc bát chè tươi nữa, rồi ông Trọng từ từ ngã người xuống giường. Đô Lỗ lại trước cọc, tay chăm cái bùi nhùi, đầu trắm. Ánh sáng tỏa khắp nhà. Ngoài kia, tiếng ve cất ra rã trong bóng tối nhỏ nhem. Đô Lỗ bưng bát nước vào. Ông Trọng nằm quay mặt vào vách, đầu gối chiếc gối gỗ mít như người đương giấc ngủ trưa. Đô Lỗ đặt bát nước, mời ông Trọng, nhưng không thấy ông Trọng ừ hử gì. Đô Lỗ khẽ lai vai, ông Trọng vẫn nằm yên như thể. Đô Lỗ bước ra, nước mắt giàn giụa. Đô Lỗ vỗ hai tay vào trán con voi, đứng ngoài giọt danh. Cố mất rồi, cố mất rồi. Đô Lỗ xách chiếc chài tay lên, đánh liên hồi vào thành cối gỗ. Tiếng chài va, kêu lên cong cong. Thế là bốn phía biết hiệu báo nhà nào có người ốm, có người chết, nhà nào làm sao đây. Người tất cả chạy đến, con voi đụng đỉnh bước lên, chui hẳn đầu vào dưới mái nhà. Voi quỳ phủ phục cả bốn chân, chầu vào giường ông Trọng